Bóng tối kinh hoàng. Chương 46. Kelly và Diana vừa mặc xong đồ, nghe bà Cressidel bước tới gõ cửa. Bữa ăn sáng đã làm xong, mời hai bà.
Vô đây, Kelly lên tiếng.
Diana nói, để coi cái trò của mình có thành công không. Bà Chris đã mua báo chưa?
Hai người bước ra ngoài đi tới phòng chơi game.
Một nhóm người xúm lại bên chiếc máy vô tuyến. Kelly và Diana vừa đi ngang qua vô phòng ăn, tai nghe sứ ngôn viên trên đài đọc. Và như tin tức loan báo, không còn ai sống sót. Tanner Kingsley và thượng nghị sĩ Pauline Van Leeuwen là hành khách đi trên máy bay cùng với một phi công chính, một phi công phụ và một tiếp viên hàng không. Hai người cảm thấy lạnh mình, đứng nhìn nhau, cùng bước tới bên chiếc TV. Trên màn hình chiếu cảnh mặt tiền cơ sở KIG. Tập đoàn quốc tế Kingsley được thành lập làm một cơ sở nghiên cứu khoa học lớn nhất toàn cầu. Văn phòng đặt ở 30 nước. Phòng khí tượng báo cáo một trận bão và sấm sét bất ngờ ở vùng Nam Thái Bình Dương. Lúc máy bay riêng của Kingsley bay ngang qua. Nạn nhân Pauline Van Leeuwen nguyên là chủ tịch Ủy ban Môi trường Thượng viện. Diana và Kelly lắng nghe hoan hỉ. Và sau đây là một bản tin ngắn bí ẩn đang được cơ quan cảnh sát điều tra. Một số nhà báo được mời tới tham dự buổi dự tiệc để được nhìn thấy chiếc máy Prima. Điều khiển thời tiết do cơ sở KIG sáng chế. Nhưng mới tối qua, một vụ nổ tại cơ sở KIG phá hủy chiếc máy Prima. Đội cứu hỏa phát hiện xác chết Andrew Kingsley lẫn trong đống đổ nát. Ông là nạn nhân duy nhất trong vụ này.
Diana nói, Tanner Kingsley đã chết.
Kelly nói, bà nhắc lại, nói chậm. Tanner Kingsley đã chết. Kelly thở hắt ra một hơi nhẹ cả người, nàng nhếch mép cười.
Diana, sau vụ này cuộc sống sẽ chán ngắt.
Thì vậy, Diana đáp, bà thấy sao nếu tối nay ta nghỉ tại Wardap Osteria Tower một đêm hả?
Kelly cười theo, sao cũng được.
Hai người nói lời chào tạm biệt bà Cressidel. Nàng ôm lấy Kelly nói, hẹn gặp lại. Bên trong căn phòng ở khách sạn Wardap Osteria Tower, người phục vụ lo dọn bàn ra. Gã quay qua Diana, có phải bà đặt bàn 4 người không?
Đúng vậy.
Kelly lặng lẽ nhìn qua. Diana hiểu ngay nàng đang nghĩ gì trong đầu.
Vừa ngồi vô bàn, Diana nói, Kelly, tôi hiểu chuyện này không thể do một mình ta làm nên, ta cần có sự giúp sức.
Nàng nâng ly sâm ban, nói qua chiếc kế để chống.
Cảm ơn Richard, em yêu anh.
Diana vừa nâng ly chạm môi, Kelly ngăn lại.
Khoan đã!
Diana quay lại, Kelly nâng ly champagne, nhìn chiếc kế chống gần bên.
Mark, em yêu anh nhiều lắm, cảm ơn anh.
Hai người cùng nâng ly.
Kelly cười nói, tuyệt lắm. À, ta tính tới chuyện sắp tới chứ.
Tôi còn phải tới trụ sở FBI ở Washington để báo cáo chuyện này.
Kelly chỉnh lại ngay.
Không, chúng ta cùng đi Washington để báo cáo chuyện của chúng ta.
Jenna cười. Được, nàng ngẫm nghĩ. Bọn mình đã làm được một việc tài tình, chồng mình chắc là phải tự hào. Kelly nói, ta đã hoàn thành nhiệm vụ, ta nhìn lại mấy việc vừa qua, bà hiểu bọn mình còn phải làm gì nữa chứ? Sao? Phải thành lập một hãng thám tử. Jenna cười, bà nói đùa đó chứ? Kelly nhìn qua, cười rất lâu. Không, tôi không có dám đùa đâu. Sau bữa cơm, hai người ngồi coi vô tuyến. Đài nào cũng đưa tin vụ tai nạn Tanner Kingsley. Vừa ngồi coi, Kelly chợt nói. Bà biết mà, nếu con rắn bị chặt đầu thì khúc dưới cùng chết luôn. Nghĩa là sao? Ta phải tìm cho ra. Kelly bước tới bàn điện thoại. Cho tôi gọi đi Paris, nàng xin tổng đài khách sạn. 5 phút sau, tiếng Nico Paradise trong máy. Kelly, Kelly, Kelly! Thật vui khi nghe bà gọi. Kelly cảm thấy chán. Nàng sắp hiểu phải được nghe gì đây. Bọn chúng đã giết chết cả nhà Sandra và con Angel. Tôi không liên lạc với bà được. Bà đã nghe tin gì chưa? Mọi người biết cả rồi. Jerome Marlowe và Angfo Guard đã dọn đi nơi khác. Kelly lo sợ phải thắc mắc thêm nữa. Còn nhà Central và con Angel thì sao? Nhà Philip thì không sao. Tôi còn giữ con Angel đây. Bọn xấu định tóm lấy nó làm giữ với bà nếu bà không chịu về theo bọn chúng. Kelly nghe được thì mừng lắm. Ô, chao ơi, vậy thì được rồi. Bà nghĩ tôi phải tính sao? Bà gửi nó theo chuyến bay của hãng Air France qua New York. Cho biết ngày giờ đến, tôi ra sân bay đón. Bà gọi cho tôi số máy khách sạn Waldorf Astoria Tower. Tôi sẽ làm như bà dặn. Cảm ơn. Kelly gác máy. Jenna ngồi lắng nghe. Con Angel không sao chứ? Còn nhà Central bình yên. Wow, thế thì may quá. Phải chứ, tôi mừng lắm. Nào ta còn tính, nào ta tính còn nửa số tiền kia cậu định dùng vô việc gì? Jenna nhìn qua sao? Cơ sở KNG đã giải thưởng 5 triệu đô la, phần thưởng phải về tay bọn mình. Nhưng mà Kingsley đã chết. Tôi hiểu, nhưng cơ sở KIG vẫn còn đó. Hai người nhìn nhau cười. Kelly lên tiếng. Ngày về Washington cậu tính làm gì hay vẫn tiếp tục sự nghiệp vẽ tranh? Jenna nghĩ ngợi. Chắc không đâu. Kelly nhìn sâu vô mắt nàng. Có thiệt không? Tôi còn một bức tranh tôi muốn vẽ cho xong. Một cuộc đi chơi dã ngoạn tại công viên Central Park. Giọng của nàng chợt nghe khàn khàn. Một cặp tình nhân đi chơi trong mưa. Thôi, đến đó ta sẽ nói sau. Còn cậu thì sao? Có trở lại với nghề người mẫu thời trang không? Chưa đâu, tôi chưa nghĩ tới chuyện đó. Jenna nhìn theo. Để coi biết đâu. Bởi nhớ tới lúc còn trên sàn diễn, tôi nhớ lại Mạc ngồi nhìn giơ tay lên hôn gió. Dù cho anh ấy vẫn chờ tôi trở lại sàn diễn. Jenna cười theo. Khá lắm. Hai người ngồi coi hết chương trình truyền hình. Jenna lên tiếng. Thôi, ta đi ngủ đi. 15 phút sau, thay đồ lên giường nằm, mỗi người thấy lại vừa trải qua những ngày phiêu lưu mạo hiểm. Kelly ngáp một hơi. Thấy buồn ngủ rồi, Jenna. Tắt đèn đi. Bóng tối kinh hoàng. Chương 47 cũng là chương kết. Câu nói truyền miệng xưa nay làm mọi người ai cũng nhắc tới chuyện thời tiết. Không thấy ai làm nên trò, nay đã lỗi thời. Thời đại ngày nay, hai siêu cường đủ khả năng điều khiển thời tiết là Hoa Kỳ và Nga. Nhiều nước muốn nỗ lực đuổi theo. Công cuộc tìm kiếm nhằm khống chế được các nguyên tố khởi đầu từ nhà bác học Nikola Tesla thời kỳ những năm 1800, kể cả công trình chuyển điện năng từ không gian đã trở thành hiện thực. Sự thành công ngoài sức tưởng tượng. Chuyện thời tiết được sử dụng làm lợi khí để ban phát hoặc nhắm hủy diệt nhau. Tất cả các nguyên tố đã được thay thế. Năm 1969, Cục Phát minh Sáng chế Hoa Kỳ đã cấp bằng sáng chế cho một công trình áp dụng phương pháp kết tuổi nhân tạo hơi nước biển phóng lên bầu khí quyển. Năm 1971, công ty điện tử Westinghouse được cấp bằng sáng chế nhờ một công trình hệ thống chiếu sáng bề mặt hành tinh. Những năm đầu thập niên 1970, Ủy ban Phòng vệ Lãnh hải Thượng viện chủ tọa phiên điều trần của quân đội. Một công trình nghiên cứu làm biến đổi các điều khiển thời tiết. Đồng thời Bộ Quốc phòng đặt ra chương trình sử dụng năng lượng hạt nhân tạo ra những đợt sóng thần. Trước nguy cơ đối đầu hủy diệt giữa hai siêu cường Nga-Mỹ đến đỉnh điểm ngay trong năm 1977, Hiệp ước Liên Hợp Quốc về ngăn cấm mọi biện pháp làm biến đổi thời tiết vì mục đích thù địch đã được hai siêu cường Nga-Mỹ cam kết tôn trọng ký kết. Hiệp ước không thể ngăn chặn các cuộc thăm dò thời tiết. Năm 1978, Hoa Kỳ thử nghiệm một công trình gây mưa ở 6 khu vực trong tiểu bang Wisconsin. Gió lốc di chuyển 175 dặm một giờ, thiệt hại ước tính 50 triệu đô la. Nước Nga đồng thời muốn tiến hành các cuộc thử nghiệm riêng của họ. Năm 1992, Wall Street Journal loan tin một công ty Nga công nghệ tình báo E-Flat bán ra thị trường các thiết bị thăm dò thời tiết tiện lợi trong nhiều lĩnh vực với khẩu hiệu thăm dò thời tiết theo đơn đặt hàng được nhiều nước đặt mua. Hai nước tiến hành cuộc thăm dò đã làm biến đổi các tiêu chuẩn thời tiết. Những năm đầu thập niên 1980, hiện tượng thời tiết thay đổi bất thường đã được ghi nhận. Vùng áp suất cao tập trung ngoài khơi California 800 dặm xuất hiện từ 2 tháng nay ngăn chặn luồng khí ẩm từ Thái Bình Dương. Báo Tham tháng Giêng năm 1991. Mùa áp suất không khí cao, gió chướng cản trở luồng gió bình thường di chuyển từ Tây sang Đông. Báo New York Times số ngày 29 tháng 7 năm 1993. Thảm họa do thời tiết gây ra được kể lại trong tác phẩm này đã được ghi nhận trên khắp thế giới. Thời tiết là nguồn sức mạnh vô song. Nắm được quyền điều khiển thời tiết có thể làm đảo lộn kinh tế toàn cầu do những trận mưa bão gió lốc, gây ra hạn hán mất mùa, động đất, cuồng phong, sóng thần, đóng cửa sân bay, lũng đoạn hậu phương địch. Giờ ta có thể ngủ yên giấc như lời một lãnh đạo từng nói. Mọi người ai cũng nói chuyện thời tiết, không thấy ai làm nên trò. Và sự thật đã rõ. Kính thưa quý thính giả của Thư viện Audio, quý vị vừa thưởng thức tác phẩm Are You Afraid of the Dark? Bóng tối kinh hoàng của nhà văn Sidney Sheldon, dịch giả Trạch Thiên. Ngọc Vân cảm ơn quý vị đã theo dõi và hy vọng tác phẩm này đã mang đến cho quý vị những giây phút thoải mái. Ngọc Vân kính chúc quý vị luôn được an lành và hạnh phúc.